Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng người Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này lại có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bây giờ Chúa Giêsu nói với họ: Quả thật ta bảo các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, có một linh mục đến thăm một nhóm giáo lý viên. Các bạn rất là nhiệt tình, và các bạn kể lại với linh mục đó là khi dạy giáo lý để giúp cho các em thiếu nhi hiểu tại làm sao trong thánh lễ lúc mà cha đọc lời truyền phép thì không còn phải là bánh và rượu nữa mà trở thành mình máu Chúa Giêsu, thì các anh chị giáo lý viên làm cái kiểu này. Họ làm hai cái tấm giấy to lắm, rồi có một cái sợi dây kéo. Thì tấm giấy thứ nhất đó là vẽ tấm bánh lớn tròn. Thì đến khi mà cha đọc lời truyền phép thì cũng giống như là mình cầm dây mình kéo một cái thì là tấm bánh nó biến mất, và thay vào đó là hình Chúa Giêsu cười rất là tươi, đang giang tay để đón các em bé. Anh chị em có thích như vậy? Ông linh mục ông nghe mấy anh chị giáo lý viên kể như thế, ông cười, ông nói một câu thôi: như vậy là rối đạo rồi. Anh chị em có biết sao mà rối đạo? Là bởi vì giáo hội không dạy chúng ta rằng Chúa Kitô đến để thay thế cho tấm bánh, mà giáo hội dạy chúng ta rằng tấm bánh được biến đổi thành Chúa Kitô. Rất là tinh tế. Theo từ ngữ chuyên môn của công đồng Trientino, công đồng không dùng cái chữ thay thế substitution, mà công đồng dùng cái chữ là transubstantiation, biến đổi bản thể của một sự vật. Rất tinh tế. Bây giờ một cách cụ thể, lát nữa thánh lễ xong, anh chị em lên rước lễ mà có ai cả gan cầm bình thánh Chúa đem về nhà đưa vào phòng thí nghiệm để phân chất thử xem có khác cái tấm bánh thường chỗ nào không. Khác chút nào cả. Đấy chính là cái ý nghĩa mà giáo lý công giáo gọi là cái bản thể của sự vật, của tấm bánh, nó bị múc cạn, và thay vào đó là bản thể mình máu Chúa Kitô. Nhưng mà cái tùy thể, cái hình tròn, cái màu trắng, cái vị thơm ngon vẫn còn y như cũ vậy. Rất tinh tế. Tôi kể lại cái sự kiện này để muốn nói là chúng ta nhấn mạnh đến sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể nhiều lắm, và rất tốt, rất cần. Nhưng mà có nhiều khi mình nhấn mạnh đến sự hiện diện mang tính chất thể lý, vật lý của Chúa Giêsu mà mình quên mất một nội dung sâu xa hơn, mà tôi gọi đó là một sự hiện diện biến đổi. diện biến đổi. Anh chị em có kinh nghiệm về cái sự hiện diện biến đổi? Tôi tin là tất cả chúng ta đều có. Bây giờ chúng ta quay trở về với đời thường của mình. Cái thuở ta còn là sinh viên, còn là một học sinh, anh chị em với tôi chắc là thế nào trong đời sinh viên học sinh của mình cũng gặp được một ông thầy nào đó chẳng hạn, mà mình quý mến và mình kính phục lắm, bởi vì tri thức của thầy, vì nhân cách của thầy, vì cách ứng xử của thầy. Người thầy đó hiện diện trong cuộc đời chúng ta khác hẳn những người khác. Và cái sự hiện diện của người thầy đó âm thầm kiến tạo nơi tâm hồn chúng ta một ước muốn. Một ước muốn là sau này tôi cũng được như thầy vậy. Tôi cũng có một cái nhân cách cao quý, một trí thức rộng rãi như thầy vậy. Và cái ước muốn đó âm thầm thúc đẩy chúng ta học tập, tập luyện để được giống như thầy. Một hiện diện biến đổi sâu xa hơn nữa trong tình yêu, trong cái quan hệ tình yêu giữa một người nam và một người nữ. Khi người ta yêu nhau thì người ta hiện diện trong nhau rất sâu. Nó không chỉ là một hiện diện thể lý ở bên ngoài như bao nhiêu người khác, nhưng mà sự hiện diện ấy có khả năng thấm nhập sâu xa vào cõi lòng chúng ta. Và chính cái sự hiện diện đó biến đổi một người con gái để cô ấy đẹp hơn. Mỗi lần mà đi gặp anh ấy thì là làm đẹp. Cái đẹp này nó là cái đẹp bên ngoài, nhưng mà còn sâu xa hơn nữa, nó biến đổi cô ấy trở thành đẹp hơn ngay trong nhân cách, trong lối sống. Để làm gì? Để xứng với tình yêu của anh ấy hơn. Tôi tin là tất cả anh chị em đều có cái kinh nghiệm về một sự hiện diện biến đổi. Và chúng ta trở về với cái kinh nghiệm đời thường ấy như là một cách để giúp mình tiếp cận cái sự hiện diện biến đổi của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Trong mỗi thánh lễ, đến phần mà linh mục dâng lễ vật, dâng bánh và rượu thì thường là ca đoàn hát, nhất là Chủ nhật. Cho nên anh chị em ít nghe cái lời kinh của giáo hội trong lúc đó, một lời kinh rất đẹp. Giáo hội cầu nguyện thế này: lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh nuôi sống chúng con. Rất hay. Như vậy là cái tấm bánh và chén rượu mà linh mục đại diện cộng đoàn dâng lên đó, nó là hoa màu ruộng đất, nó là kết tụ của tất cả thiên nhiên đang vây bọc chung quanh chúng ta từng giây từng phút, mà đồng thời nó là lao công của con người. Để có được cái tấm bánh đó thì có biết bao nhiêu nỗ lực lao công của bao nhiêu con người, có nghiên cứu sáng tạo của nhà khoa học trong phòng thí nghiệm, có bàn chân lấm bùn của những người phụ nữ gieo mạ và cấy lúa, có bàn tay rắn chắc vất vả của những người nông phu, và cùng với những lao công đó là những niềm vui, nỗi buồn, hy vọng và thất vọng, hạnh phúc và khổ đau trong cuộc sống. Và hơn thế nữa là trong lao công và trong khi làm việc như vậy, nó hình thành những tương quan giữa con người với con người. Cái tương quan sản xuất, tương quan trao đổi, tương quan thương mại, biết bao nhiêu tương quan nó được hình thành ở trong cái tấm bánh đấy. Thành thử ra cái tấm bánh đó nó là kết tụ của thiên nhiên, và nó là kết tụ của tất cả sinh hoạt nhân loại. Cha Tia de Chardin đã có lý để nói đến một thánh lễ trên bàn thờ, không phải là bàn thờ bằng gỗ đá này, mà trên bàn thờ thế giới. Và cái của lễ là tất cả những tiếng rung chuyển trong các xí nghiệp, là tất cả những nỗ lực của những người trí thức cũng như là lao động chân tay dâng lên cho Thiên Chúa, một thánh lễ vĩ đại. Và chúng ta dâng tất cả những gì đó cho Chúa để làm gì? Để trở nên bánh nuôi sống mình. Chúa Kitô không đến để thay thế cái nỗ lực lao động trí thức cũng như chân tay của chúng ta, nhưng mà Chúa Kitô đến để biến đổi tất cả những cái nỗ lực đó thành một thực tại mới, ban tặng cho nó một ý nghĩa mới, một giá trị mới, một sự hiện diện biến đổi. Mà cái biến đổi sâu xa nhất là biến đổi con người. Bởi vì anh chị em thấy rõ, con người chính là chủ thể của lao động, con người chính là chủ thể biến đổi thiên nhiên, biến đổi cái tương quan trong cuộc sống. Cho nên cái biến đổi sâu xa nhất mà Chúa Kitô thánh thể thực hiện, đó là sự hiện diện biến đổi mỗi một con người chúng ta. Tôi tưởng đấy là ý nghĩa của việc rước lễ đấy, hiệp thông với Chúa Giêsu. Và trong cộng đoàn chúng ta có người thích cái cuốn phim Tình Châu Giang, không biết anh chị em có coi hết không. Thành thử ra có giới thiệu cho tôi một bài báo Sài Gòn Giải Phóng nhận xét về cái cuốn phim, tôi có đọc. Đại khái thấy bài báo nói đến một cái nhân vật mà tác giả bảo là trong cuốn phim thì xuất hiện như là một nhân vật phụ thôi, đó là anh chàng kỹ sư Lương. Nhưng mà tác giả bảo rằng nhân vật đó là nhân vật chính, bởi vì nhân vật đó làm nổi bật cái chủ đề của cuốn phim. Cái chủ đề đó là trong thời đại kinh tế thị trường này, cái cần thiết nhất không phải là những cái tính toán mưu cơ lừa đảo để mà làm giàu, mà cái cần thiết nhất là một nỗ lực khoa học chân chính của anh chàng kỹ sư đó. Hơn nữa lại còn dám sống cho lẽ phải, cho sự thật, cho tình thương. Nhận xét rất là hay. Nhưng mà tôi thấy rõ là bài báo thiếu một điều, mà cũng dễ hiểu thôi. Viết cho báo Sài Gòn Giải Phóng thì cũng chỉ viết đến thế là cùng thôi, chứ còn đâu có viết hơn được. Nếu tôi mà có dịp viết thì chắc chắn là tôi phải đào sâu cái khía cạnh này. Từ đâu mà anh chàng kỹ sư đó có được một thái độ sống là một nhà khoa học chân chính, dám sống cho lẽ phải, cho sự thật, cho tình thương, cho dẫu phải trả giá đắt. Tôi không nói ở ngoài, mà chính cuốn phim trình bày rất nhiều lần anh ta đến nhà thờ. Và anh ta là người Kitô hữu duy nhất trong những nhân vật của cuốn phim. Anh ta đến nhà thờ. Chính những cái giây phút mà anh ta đến nhà thờ đi lễ, anh ta đón nhận Chúa Giêsu, chúng ta gọi là rước lễ đấy. Chúa Giêsu ấy đã thực hiện một sự hiện diện biến đổi nơi anh ta, để tất cả cái cuộc sống hàng ngày trong gia đình cũng như công việc của anh ta, nó mang một ý nghĩa mới và một giá trị mới, một hiện diện biến đổi. Thế cho nên khi chúng ta rước lễ, mình dịch như vậy cho nó long trọng, cái ý nghĩa sâu xa của nó là hiệp thông, communio. Mà anh chị em ở đây nhiều người giỏi tiếng Pháp lắm, biết rồi đấy, communio. Comme un, như là một vậy. Mình lên rước lễ là trở thành như là một với Chúa Giêsu, để khi mình trở về với cuộc sống đời thường thì tất cả cái cuộc sống đó nó mang một ý nghĩa mới, một giá trị mới, nó trở thành một thực tại mới, có khả năng dẫn đến vĩnh cửu. Cho nên hôm nay lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, mỗi năm tôi xin gợi ý một chút, nhưng mà năm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em rằng chúng ta nhấn mạnh vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể là điều rất đúng và rất cần. Nhưng mà vấn đề không chỉ là cái sự hiện diện thể lý, vật lý, mà phải ý thức rằng đó là một sự hiện diện biến đổi. Và đã nói là một sự hiện diện biến đổi thì phải có sự cộng tác của chúng ta. Bởi vì Chúa Kitô tôn trọng tự do của mình mà. Cho nên ước gì mỗi một lần dâng lễ, và nhất là mỗi một lần rước lễ, chúng ta cộng tác với Chúa Giêsu để thực sự sự hiện diện mà mình đón nhận, để Ngài có mặt ở trong đời mình đó, trở thành một sự hiện diện biến đổi cuộc sống thường ngày của ta. Và lúc đấy cái câu tin mừng của ngày hôm nay trở thành rõ nét: ai ăn thịt và uống máu tôi, người ấy ở trong tôi và tôi ở trong người ấy. Ước gì được như thế.